là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024. Gần 4.000 hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế. Yên Bái có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tăng cường phòng chống lừa đảo qua mạng cuối năm. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh. Năm 2024, công tác đối ngoại và ngoại giao được triển khai chủ động, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả, góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định và cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước. Ngoại giao kinh tế và kinh tế đối ngoại chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đóng góp quan trọng giúp Việt Nam duy trì vị thế trong nhóm nước tăng trưởng cao, là điểm sáng về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Năm 2025, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên trong việc tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đi đôi với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài, nhất là các nguồn lực có tính đột phá, tiếp tục nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước, góp phần tạo đà cho đất nước tăng tốc, bứt phá, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành ngoại giao đã đạt được trong năm 2024, đồng thời mong muốn ngành ngoại giao cần chủ động kịp thời hiệu quả hơn nữa trong nắm tình hình thế giới, khu vực và trong nước để tham mưu Đảng, Nhà nước có chính sách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích để khai thác hiệu quả những cam kết, thỏa thuận với các đối tác, biến thành nguồn lực của cải vật chất phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt là vai trò của các đại sứ xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp hơn, vừa hồng vừa chuyên. Thủ tướng cũng đề nghị trong năm 2025, mọi hoạt động đối ngoại, ngoại giao phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% và phấn đấu cao hơn trong điều kiện có thể. Giữ vững, củng cố, tăng cường cục diện đối ngoại thuận lợi, thúc đẩy môi trường hữu nghị, hợp tác và phát triển với tất cả các nước, đặc biệt là các nước lớn, các nước đối tác truyền thống. Hoạt động ngoại giao phải góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất mới như cơ sở dữ liệu lớn, Internet vạn vật, AI, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp văn hóa, giải trí trong bối cảnh mới. Hoàn thành ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, xây dựng ngành ngoại giao hiện đại, chuyên nghiệp. Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh. Năm 2024, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực trong tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Lực lượng Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong công tác chuyển đổi số nói chung, tham mưu Chính phủ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các bộ ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ có tính then chốt, quyết định tới sự thành công của đề án 06. Các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh thực hiện với bước đột phá là 50 trên 76 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến người dân. Nghiên cứu ứng dụng khai thác có hiệu quả thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và công tác nghiệp vụ phòng chống tội phạm. Đối với tỉnh Yên Bái, trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó nổi bật là tiếp tục giúp công an tỉnh thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử VNEID với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 100% cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNEID, tổ chức phổ biến luật căn cước năm 2023 đến 6.600 cán bộ, công nhân viên chức. Tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, thu nhận gần 33.000 hồ sơ cấp căn cước công dân. trên 72.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện tiếp tục được tăng cường và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý là công tác vận động giao nộp súng đạt 135% so với năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đạt được trong năm 2024. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
Hết năm 2024, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng so với năm 2023, chiếm tỷ trọng 24,5% tổng dư nợ các chương trình mà hệ thống đang triển khai. Theo thống kê, đến hiện tại toàn tỉnh còn gần 21.000 khách hàng là hộ nghèo còn dư nợ của hệ thống, mức dư nợ bình quân đạt trên 66 triệu đồng một hộ, tăng 6,4 triệu đồng một hộ so với năm 2023. Việc đầu tư vốn cho vay chương trình hộ nghèo đã ngày càng được hệ thống chú trọng tới chất lượng, vừa thực hiện cho vay đúng đối tượng, vừa nâng suất đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ nghèo. Việc rà soát danh sách hộ nghèo và phê duyệt đối tượng vay vốn đảm bảo công khai minh bạch. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất đã được đáp ứng trên 98%, vốn vay được đầu tư đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Qua kiểm tra đánh giá về hiệu quả tín dụng chính sách đó cho thấy đa số hộ nghèo được vay vốn chính sách đã chuyển biến về ý thức vay trả. Nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, có mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, đã trở thành tấm gương cho các hộ khác học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.
Năm 2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó Việt Nam có 4 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận đưa vào danh mục. 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Yên Bái. Trong năm 2024, đó là lễ hội Gầu Tàu của người Mông, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải, huyện Văn Chấn, lễ Sen Đông của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, lễ hội Khắp Cọi của người Tày, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình, lễ hội Cúng Rừng của người Mông, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền khích lệ đồng bào các dân tộc, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Đến nay, toàn tỉnh đã lập hồ sơ bảo tồn 6 chuyên đề văn hóa phi vật thể. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Như vậy, đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 13 di sản nằm trong danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Đây là những tài sản vô cùng quý giá, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số và cuốn hút du khách khi đến với địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là tại các huyện vùng cao nơi có đông đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội có diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân để thực hiện các cuộc lừa đảo, từ đó chiếm đoạt tài sản gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, lực lượng công an Yên Bái đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nhiều người dân ở thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ vẫn còn chưa hết bất ngờ về trường hợp bồng lột hộ dân trên địa bàn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Nguyễn Thị Hảo, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Có cái bác Thi ở bên này, bác ấy cũng lập cái tài khoản nhưng mà chả biết là lý do như nào, bác cũng không biết, cô cũng không biết mấy. Đây này chỉ biết là lừa mất của bà ấy mất 2 triệu, thì là bà ấy sang bà ấy nói với cô.
Phong Dụ Hạ là một xã vùng cao của huyện Văn Yên với trên 90% là đồng bào người dân tộc sinh sống. Nhưng năm gần đây, điều kiện kinh tế nâng cao, người dân được tiếp cận với nhiều tiện ích của mạng xã hội. Đây là yếu tố thuận lợi nhưng cũng là cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua các cuộc gọi tin nhắn trên các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng đã đe dọa yêu cầu người dân chuyển tiền để từ đó thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ vài triệu đồng thậm chí lên tới hàng trăm triệu đồng. Anh Trần Văn Bốn, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Đầu tiên là nó gọi bảo là số anh họ mượn số của mình, số để buôn thuốc ở dưới Hà Nội. Nó gọi xuống, nó bảo lên đây anh yêu cầu giải quyết nhanh, mà không nhà tôi nghe công an, thì được báo công an là xong mới nói chuyện bảo ghi âm vào này để trao đổi này cho công an, hay là nó tắt phục máy luôn. Dân ở đây thì lừa rất nhiều. Ngay nhà này anh lừa mất 60 triệu, nhà tao kia 150 triệu.
Để chủ động phòng chống tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, liên tục cập nhật các phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội thông qua các nhóm Zalo an ninh, các buổi tuyên truyền họp dân, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho người dân, biến mỗi người dân trở thành một hạt nhân tích cực cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Nam, trưởng công an xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Công an xã tiến hành tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương tổ chức những buổi như họp dân và tiến hành tuyên truyền những cái thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng, các tội phạm như công nghệ cao, đồng thời những cái vấn đề mà nổi lên ở từng thôn, tùy từng thôn thì mình có thể đưa ra những cái đánh giá để mình xây dựng cái phương án để mình tuyên truyền.
Bà Lưu Thị Loan, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Hôm nay các anh đến thì hôm nay các anh làm như vậy là thì bà con ở đây rất là vui mừng phấn khởi để được tiếp nhận cái chuyện các anh đến tư vấn cho bà con, để bà con biết được những cái chuyện xấu xa của bọn lừa đảo, thì là bà con vô cùng cảm ơn các anh và bà con sẽ cố gắng để không vi phạm vào những cái quả bọn lừa đảo.
Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, dẫn đến tình hình an ninh trật tự nói chung sẽ diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi người dân ngoài việc chủ động trang bị kiến thức để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm thì cũng cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời đấu tranh và xử lý.
Sáng nay, khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Yên Bái đã tổ chức giải thi đấu Pickleball. Tham gia giải có 5 đơn vị trong khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Yên Bái với trên 70 vận động viên. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu. Giải là một sân chơi bổ ích tạo điều kiện để các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan nội chính tăng cường khối quan hệ đoàn kết, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua giải nhằm góp phần khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị trong khối và của tỉnh. Giải Pickleball khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Yên Bái hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu vô cùng hấp dẫn, kịch tính với không khí vui tươi phấn khởi chào năm mới. Giải diễn ra trong 2 ngày từ mùng 6 mùng 7 tháng 1 năm 2025.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về biển Nhật Bản trong ngày mùng 6 tháng 1. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã phát hiện ra vụ phóng tên lửa nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, lần gần đây nhất Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Trước đó, 31 tháng 10 năm 2024, Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tòa án quận Tây Seoul đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Jun Suk-jeon về việc hủy bỏ lệnh bắt giữ và khám xét dinh thự Tổng thống, bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía đại diện pháp lý của ông. Quyết định này được đưa ra khi lệnh bắt giữ ông Jun liên quan đến cáo buộc nổi loạn trong vụ thiết quân luật ngày 3 tháng 12, sắp hết hạn vào nửa đêm 6 tháng 1. Vài ngày sau khi nhóm luật sư của ông Jun đệ đơn phản đối cho rằng lệnh bắt giữ là bất hợp pháp, tòa án không công bố lý do cụ thể cho việc bác bỏ yêu cầu hủy lệnh. Trong khi đó, đại diện pháp lý của Tổng thống Jun tuyên bố sẽ đệ đơn kiện 150 quan chức văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao CEO, cảnh sát và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới cáo buộc cản trở nhiệm vụ công và vi phạm luật bảo vệ an ninh trật tự. Ngược lại, cảnh sát yêu cầu các quan chức an ninh Tổng thống ra hầu tòa để điều tra hành vi cản trở nghĩa vụ công, nhưng những người này từ chối hợp tác. Phe đối lập chính quyền CEO đẩy nhanh việc bắt giữ ông Jun, cáo buộc chính quyền ngăn cản điều tra viên thực thi nhiệm vụ. Tình hình tiếp tục căng thẳng khi cả hai bên đưa ra các biện pháp pháp lý và chính trị nhằm bảo vệ quan điểm của mình trong bối cảnh khủng hoảng hiến pháp và tranh cãi về quyền hạn tư pháp tại Hàn Quốc. Ấn Độ đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus HMPV, bệnh nhân là một em bé 8 tháng tuổi, tại bệnh viện Baptist ở thành phố Bengaluru, bang miền Nam Karnataka. Các nguồn tin cho biết em bé có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Trường hợp này đã được Sở Y tế Karnataka xác nhận và mọi thông tin đã được chuyển lên Bộ Y tế Ấn Độ. Đây là trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ trong bối cảnh đa số ca nhiễm virus HMPV đang gia tăng ở Trung Quốc. Bệnh nhân nhỏ tuổi này không có lịch sử đi lại. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là chủng HMPV đang gây đợt bùng phát đột biến ở Trung Quốc hay không. Ngày 5 tháng 1, New York đã chính thức trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ thực hiện kế hoạch thu phí tắc nghẽn giao thông. Đây được xem là một bước tiến trong nỗ lực giảm tắc nghẽn giao thông và cải thiện chất lượng không khí tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Theo Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Đô thị New York, các phương tiện vào khu vực giảm tắc nghẽn sẽ phải trả phí dựa trên loại xe, thời gian trong 2 ngày, cách thức thanh toán và các điều khoản giảm giá hoặc miễn trừ dành cho một số trường hợp đặc biệt. Khu vực giảm tắc nghẽn là khu vực trong thành phố nơi thu phí đối với các phương tiện. Để giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm, xe chở khách, xe thương mại loại nhỏ, xe tải, xe buýt và xe máy đi vào khu vực giảm ùn tắc sẽ được tính phí một lần mỗi ngày. Trong khi đó, hành khách sử dụng taxi và xe cho thuê sẽ được tính phí theo mỗi chuyến đi liên quan đến khu vực. Mức phí sẽ được điều chỉnh tăng vào năm 2028 và 2031 khi các cơ quan quản lý loại bỏ dần mức chiết khấu 40% được áp dụng ban đầu. Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Đô thị New York ước tính kế hoạch định giá này sẽ giúp giảm số lượng xe đi vào khu vực giảm tắc nghẽn và giảm quãng đường di chuyển trong khu vực này lần lượt là 10% và 5%. Dự kiến kế hoạch này sẽ đem lại nguồn thu 1 tỷ đô la mỗi năm được dùng để đóng góp vào quỹ chi tiêu nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1 năm 1946 là sự kiện chính trị quan trọng trong lịch sử nước ta, đánh dấu sự kiện tổ chức tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta, có một quốc hội, một chính phủ thống nhất, một bản hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính trị hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý. Cho đến hôm nay, ý nghĩa bài học lịch sử và tinh thần của ngày tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nguyên giá trị. Công cuộc đổi mới đã đặt đất nước ta ở một tầm cao mới. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2025, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, thấy rõ tính cấp bách phải củng cố cơ sở pháp lý của nhà nước mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử và ban hành hiến pháp. Ngày 5 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, quốc hội đã cử ra chính phủ chính thức ấn định cho Việt Nam một hiến pháp dân chủ. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ và mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử cũng đánh dấu bước trưởng thành của nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một quốc hội, một chính phủ thống nhất, một hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong thời bình, thế nhưng qua những thước phim lịch sử của ngày hội toàn dân năm ấy, mỗi thế hệ người dân Yên Bái hôm nay luôn xúc động, tự hào, biết ơn vì đất nước đã qua những ngày gian khó, người dân giờ được sống trong hòa bình, tự do, được thực hiện quyền làm chủ của mình. Bà Nguyễn Thị Dung, tổ 14, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Qua được xem những thước phim nói về ngày tổng tuyển cử mùng 6 tháng 1 năm 1946 là bầu ra quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là cùng nhau bàn xây dựng một hiến pháp, pháp luật của nhà nước Việt Nam đầu tiên. Thì chúng tôi thấy rất là tự hào được sống trong cái đất nước là hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ. Và đối với bản thân chúng tôi thì sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển vững mạnh.
Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, Phó Bí thư Chi bộ Tổ trưởng Tổ 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam ấy là mang lại nhiều ý nghĩa và tầm quan trọng của nhân dân. Thứ nhất là người dân sống trong hòa bình, độc lập, dân chủ và có những cái đổi mới. Chẳng hạn như là cái lớp trẻ chúng tôi bây giờ sống trong thời bình ấy là có những cái mà như là chúng tôi được biết, được làm, được bàn và mọi người đều mang lại một cuộc sống tốt lành.
Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên với sự ra đời của bản hiến pháp năm 1946 thể hiện sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, là kết quả của sự gắn bó máu thịt và niềm tin son sắt của nhân dân, cả nước với Đảng, với Bác Hồ, đánh dấu một bước trưởng thành của nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có cơ quan quyền lực cao nhất, quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân. Cùng với cả nước, mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực thể hiện tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Ông Trương Công Hạc, Bí thư chi bộ tổ 18 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Là Bí thư chi bộ thì trong các cuộc họp của chi bộ thì tôi thường xuyên tuyên truyền cho các đảng viên và nhân dân ở trong khu vực thấy rằng cái tầm quan trọng của cái cuộc tổng tuyển cử và cuộc bầu cử rất là có ý nghĩa rất quan trọng để cho mọi người dân người ta hiểu biết về và nắm được những cái vai trò, cái tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử. Đó thì cũng là một cái động lực để cho đảng viên và nhân dân phát huy cái vai trò của mình.
79 năm đã trôi qua, sự kiện ngày tổng tuyển cử đầu tiên mùng 6 tháng 1 năm 1946 không chỉ là một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một xã hội chủ nghĩa công bằng, dân chủ, văn minh và hạnh phúc cho tất cả mọi người, mà còn mang theo những khát vọng phát triển đất nước hùng cường vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan trên sân khách, qua đó thắng chung cuộc 5-3 để giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Với lợi thế 2-1 trong trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc rất thận trọng ở trận lượt về trên đất Thái, thậm chí ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, Tuấn Hải đã ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước. Mặc dù lợi thế của đội tuyển Việt Nam chỉ duy trì được đến phút 28 khi David ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan sau cú sút xa ấn tượng, hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1, tổng tỷ số là 3-2 nghiêng về Việt Nam. Trong hiệp 2, Thái Lan chưa áp đảo và có bàn thắng tranh cãi do công của Supachok ở phút 64, nhưng từ phút 74, Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người khi Polphun nhận thẻ vàng thứ hai. Phút 82 của trận đấu, Tuấn Hải có pha căng ngang khiến Hemvibun đá phản lưới nhà giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 và dẫn trước 4-3 sau 2 lượt trận. Trong quãng thời gian cuối trận, Thái Lan ép sân để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Không những vậy, Thái Lan còn nhận bàn thua ở phút 90+20 của Hai Long. Qua đó thất bại với tỷ số 2-3 và chung cuộc 3-5 trước Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã có chức vô địch ASEAN Cup thứ 3 trong lịch sử. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đông đảo người dân trên cả nước đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Đây cũng là chức vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này, trước đó vào các năm 2008 và 2018. Tại khắp mọi nẻo đường trên cả nước, người dân đã mang theo cờ xuống đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển và hô vang Việt Nam vô địch. Tại miền Bắc, dù thời tiết giá lạnh nhưng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người dân đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng tại khu vực trung tâm các thành phố lớn gieo hò. Họ mang theo ảnh của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và ảnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik, hát vang các bài hát mừng chiến thắng. Thậm chí tại một số nơi, pháo hoa đã được đốt để mừng chiến tích của các chiến binh sao vàng. Những người xa lạ trở nên gần gũi khi họ cùng có chung một niềm vui, đó là niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc. Liên đoàn bóng đá thế giới vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam khi gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 và động viên tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người không may gặp chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về. Trên trang mạng xã hội chính thức, FIFA đăng tải hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2024 cùng lời chúc mừng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Nhà vô địch Đông Nam Á, nhà vô địch trong lòng tất cả người dân Việt Nam, kèm hai biểu tượng là lá cờ Việt Nam và chiếc cúp vô địch. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới. Lời chúc không chỉ khẳng định sức hút của bóng đá Đông Nam Á, mà còn là sự công nhận thành công vượt bậc của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.